84, sống một ngày nhận thức được chân lý quý hơn sống 100 năm.
Này có giúp ông hãy lắng nghe và tư duy cho chính cái đại bát niết bàn, có mật nghĩa, có quyền nghĩa, có thâm nghĩa và diệu nghĩa. Đó là cái nghĩa kinh nghiệm sâu xa, màu nhiệm của nó. Này, tùy theo các thầy khéo lắng nghe và tư duy chính chắn, rồi vì người truyền bá giảng nói không nên sinh lòng ngờ vực với cái diệu lý diệu nghĩa đại thừa. Tại vì như tôi vừa nói nãy giờ là nếu bạn nó có cái thâm nghĩa, cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa, cái diệu nghĩa vậy đó, đó là cái diệu lý diệu nghĩa của đại thừa là vậy đó. Cái lý màu nhiệm của đại thừa là vậy đó, là cái môi trường của hoàn cảnh mà mình đang ở đây là nếu bạn rồi đó. Còn có nếu bạn hay không là do cái tâm của mình, thân khẩu ý của mình. Cũng như mình ở đây vậy đó, mà người nào mà cái cơ thể người ta tốt rồi nó rất là tự nhiên, ngồi đây mình nó rất là thoải mái. Thế thì ở đây là chỗ an lành, tự tại, xin an giải thoát đó chứ. Nhưng mà nếu chẳng may mà mình mới ăn cái món gì ngoài kia mà hoặc là rau rác đồ rớm sạch hoặc là nước nôn sạch đó nè, thì mình vô mình ngồi đây mà cái bụng nó cứ nó quậy lần dẹt rồi nó đau cuộn. Rồi có khi ăn á, ví dụ như tôi rồi ăn có khi cái là nó không chịu cái gì đó, nó phát lên nó nhăn cái ngực nó nâng gì nè, nó làm cho mình muốn mất thở. Bữa hôm kia tôi đi từ trên đó xuống, đi xuống ngân hàng giải quyết vấn đề tiền bạc này kia của ngân hàng, ngồi trên xe vậy mà nó nâng cái ngực ra giống như nó có con nội vậy đó, nó nội cái ngực như vậy. Cái tôi nói sở như ta bây giờ thì cứu quẩn chứ không có cứu cấp nha mày, không đi cứu cấp. Cứu quẩn có nghĩa là để con mày có chết hay không, nếu mà chết tôi tính ra chết. Thế còn giờ mà vội vã mà đưa vô nhà thương rồi cho bên lỗ mũi này cái dây để ăn, bên dây bên đây dây để thở, rồi đây dây đủ thứ dây chằng chịt, tao không chơi cái đó. Bây giờ sở như pháp sư tôi không, bây giờ cứu quẩn chứ không cứu cấp. Tôi nói vậy ngồi hồi sao tự hết, tôi bị nó ấu quá, nó làm ông này không nổi. Giờ tôi phát hiện ra cái từ cứu quẩn đó. Cứu quẩn có nghĩa là mình đừng có sợ vội vã mà sợ cái chết. Nếu như thật sự nó bệnh mà trong vòng nữa là mấy cái hồ mà nó chết là một sự hạnh phúc. Còn sau ba bốn cái hồ mà nó không chết thì bắt đầu mình cứu quẩn, mình là mấy thầy thuốc này kia rồi mình trị cho nó lành lại để mà sống nữa. Còn nếu trong một vài tiếng đó mà nó chết thì phải thấy đó là hạnh phúc. À, lý của tôi là nghe anh Phạm cỡ vậy đó thì cũng có người nghe không chịu nổi đâu. Mà tôi cho rằng là tôi nói đó đúng. Đức Phật có dạy trong kinh Cát Kinh là nếu mà sống 100 năm mà không thấy được, không tỏ ngộ được chân lý, không bằng sống một ngày. Sống một ngày mà nhận thức mà tỏ ngộ chân lý nó quý hơn cái giá trị sống 100 năm. Là vì sống trăm năm tuy là cái đời sống nó dài vậy nhưng mà nó kéo lê cái sự khổ não vô cùng vô cực. Còn sống trong một ngày mà thấy được chân lý rồi, cái giá trị nó tuyệt vời, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó hạnh phúc lắm. Và người ta thấy được chân lý rồi thì cái ngày đó nó an lạc hạnh phúc rồi mà nó có chết đi là người ta biết rằng không bao giờ mất mà sợ, có mất mát gì đâu mà sợ. Cái áo cũ rách đi vô bẩn thì lột bỏ thay cái áo mới vậy thôi, cho nên người ta không sợ. Vì vậy mà vẫn hạnh phúc như thường. Còn không thấy được chân lý hả, cho bằng tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng bất mờ, không biết rồi mình sẽ ra sao, cuộc đời mình sẽ ra sao. Mà cuộc đời mình không biết mình sẽ ra sao thì trước khi sắp chết đó nó đau khổ vô cùng. Đau khổ vô cùng vì mình không biết mình sẽ là, rồi đây nó sẽ là cái gì, nó đâu là cái gì. Cho nên là tôi phát hiện ra cái từ nữa, tôi gọi là những cái tâm linh không bến đổ. Bởi vì có một vị viết cái bài đó gọi là bến đổ tâm linh, tức là cái chỗ mà để mình gửi giá, mình đưa dựa tâm linh của mình ha. Bến đổ tâm linh, tôi đọc cái bài đó rồi á. Giờ tôi đọc những cái bài khác, hoặc là nghe ca nhạc, hoặc là nghe mâm chương gì đó mà nghĩa là tâm hồn không có chỗ nương tựa đó, thì tôi đảo ngược cái từ bến đổ tâm linh, tôi gọi là tâm linh không bến đổ. Còn tâm linh không đánh đổ nó cực khổ vô cùng các vị ơi. Tổ Bùi Sơn nói cái câu đó như thế này nè: nhất kiêu ngọa tịch tại sản chúng khổ lâm, lâm tiền bất bách hữu tịch tư thốn tâm lý hồ hoàng tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng tùng tư thủy chi hối quá bên lâm khắc vực tỉnh hề ghi. Nói rằng cuộc đời mình thấy anh mặc ở nguy hiểm rồi sống lây lấp vậy nè, rồi tình cờ một bữa nào đó bệnh nó ngã ít ra, nó nằm đó nó chết chưa chết mà sống không sống, chết không sống mà sống không được, cho bằng nhất chi ngọa tịch tài sản nằm la liệt. Lúc bây giờ chỉ bằng chúng khổ dân tiền bất bắt, biết là bao nhiêu sự khổ. Khổ vì thương tiếc, khổ vì nhớ nhung, khổ vì làm buộc, vì vợ, vì con, vì tiền, vì bạc, vì tài sản, vì sự nghiệp, vì công danh, vợ gian tháng. Khổ tiếc vô cùng, khổ tiếc mà không giải quyết được gì. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng là mình nên tập, đã là đệ tử Phật thì nên tập sống. Phải gọn. Nếu như mà mình ngã ra mình chết, ngã ra cái mất là coi như đừng có cái gì để thèm lưu luyến nữa hết. Phải tập như vậy thôi. Tôi thì bây giờ báo cáo với đại chúng là tôi làm việc đó cũng lâu rồi, nhưng mà mỗi ngày là mỗi chín mùi thêm đó. Mỗi ngày nó đạt đi tới cái chỗ đó là gần như tội nguyện. Bây giờ làm thì làm việc thì làm rồi. Là cái gì đó cứ ăn xài, cứ sinh hoạt, cứ sống bình thường. Nhưng mà thiếu ví dụ như là trong vòng 5 phút sau mà ngã cái rất khá, không có cái vụ cận tạo đạo gì hết, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận ra đi. Là vì tâm linh của mình có bánh nổ mà, có bánh nổ đàng hoàng. Dứt khoát là mình huấn luyện cái tâm hồn của mình như vậy là sau này là mình cũng trở thành một con người từ đó mà đi lên chứ không có đi cái nào khác. Đó là lời thầm đọc tôi nói đại chúng nên tập như vậy để cho mình có an lòng, chứ không có nói nét, không có nói cắt cáo gì hết. Tập làm sao mà cái ngày mà nó ngã ra cái lực, cái bệnh hoạn cỡ nào đều không có cái vụ lo âu và sợ hãi. Chứ mình không là chúng khổ dân trường bức bách, dễ là bao nhiêu cái thứ ưu tư sầu muộn hối tiếc đau thương thù hận mà giải tỏa chưa xong mà chồng chất là nó đau khổ lắm. Chứ bằng chúng khổ dân trường bức bách thử tịch tư thống tâm lý hồi hoàng, nghĩa là từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối luôn luôn lúc nào cũng lo âu, cũng sợ hãi, cũng biết nói, cũng đau thương. Tiền lộ mang mang vậy chứ là giảm, tức là tôi đang mịt mờ không biết rồi mình sẽ thành cái gì, làm cái gì, đi đâu. Còn mà nhờ các cái ông khác chú nguyện thì xin lỗi không có đâu. Mà anh xin các ông nào đó gọi là chuyên môn chú nguyện đó, họ không chú nguyện cho họ được chứ đừng nói chi họ chú nguyện cho mình. Họ học kỹ sư rồi, họ có thương mình lắm đi nữa, họ cũng không bao giờ họ cho mình cái kiến thức kỹ sư được. Họ ăn một bữa cơm chắc sẵn năm sau mà mình có chết đói đi nữa mà mình không có ăn á thì mình cũng vẫn là chết đói thôi. Không bao giờ họ lấy cái ăn chắc sẵn năm sau đó mà họ chú nguyện cho mình, nghĩa là mình là người chết đói, không có gì ăn hết để mà mình lo được đâu. Cho nên tôi nói cái đó đại chúng để ý, đừng bao giờ hy vọng ở nơi người khác. Hy vọng nơi người khác đó rồi và bản thân mình mà mình không tin tưởng nên mình nhờ người khác chú nguyện gian sinh cho mình, đó là tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng. Các vị mịt mờ, các vị không biết đi đâu, tâm linh các vị không đến đổ. Cho nên rằng là kim sanh tiểu tôn biết đó mà tổ liệu bất do biệt, việc nhân tự mình quyết định số phận mình, cuộc đời mình. Chứ đừng có tin tưởng ở đây ai ngoài mình ra. Cái đó là cái khảo khó của đại thừa Phật giáo, phải học cái đó khó lắm mà. Không có tiền đâu đang ngang với cái hà giảng. Cùng đó nó mịt mờ, nó đau khổ vô cùng. Tùng tư thủy tiêu hối quá, lâm khắc vực tỉnh này đi đến bây giờ nó đi rước thầy chùa lại tụng kinh. Trời Phật ơi, bản thân thầy chùa họ tụng cho ổng còn không xong mà ổng lại tụng cho mình. Lúc bây giờ mới ăn ăn tụi bây đi mời thầy lại cho tao, tao muốn nghe kinh. Trời đất ơi, tôi giảng về là 25 năm ở đây rồi mà có người hỏi tôi những cái còn thật ớt, còn chưa dính dắt kinh điển mà đây là gần chết rồi mới là rước thầy lại tụng kinh, là tụng sao? Tụng mẹ nó chứ Phật cứ thiết A Di Đà kinh như thị ngã dân nhất thời Phật tại sao vậy, gốc cái tụng kinh chữ Hán là sao biết được? Tôi đây tôi học 50 năm này tụng nghe tôi còn ứng thử như đấy. Còn Phật tử tại gia mà rước mấy ông thầy lại tụng là để nghe kinh là sao? Cho nên cái đó phải đi, không được tin tưởng được cái đó. Tiền lộ mang mang vị trí hài giảng đó nha, không có ngờ cái đó để mà đi đâu được hết á. Mà mình đi đâu là mình phải biết mình đi đâu. Thành ra cái lúc đó mà mới nhờ mấy thầy này kia chú nguyện đó là coi như khát nước mới đào giếng, là không có nước để uống đâu. Do vậy cho nên tôi nói thành đạo chứ đại chúng, ai là người có duyên với đạo Phật, các vị phải học với các thầy, các tăng ni đại đức hòa thượng phải học. Nhưng mà phải học với các vị đó những cái pháp môn mà các vị đó có truyền đạt và dạy, rồi bản thân các vị phải tự tu chỉnh thân thủy của mình mới nhờ được. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên các vị nương với các thầy, các ni sư phải nương, nhưng mà phải nương những người mà người ta có khả năng hướng dẫn chánh pháp, để cho mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống được chánh pháp, rồi mình mới nhờ cái đó được. Chứ mà nương là họ mà để họ bán cho mình cái gì đó, họ bán cho mình cái phước đức, cái trí tuệ, họ bán cho mình một khoảnh đất nào trên cảnh giới cực lạc, mình bỏ tiền ra mình mua không có đâu. Họ bán cho mình cảnh giới niết bàn, mình cúng cho họ 100 triệu rồi họ bán cho mình cái khoảnh đất niết bàn để cho mình về mình ở. Họ không có niết bàn đâu họ bán, họ chỉ dạy cho mình cái cách mình làm ra niết bàn mình ở thì có. Họ làm được, những người có tu hành họ làm được việc đó, họ dạy cho mình. Chứ còn họ không có đất niết bàn để họ bán, họ không có đất cực lạc để họ bán. Đất cực lạc gì mà rẻ dữ vậy, chỉ có ít trăm ngàn hay là một vài triệu bạc gì cái họ bán cho mình miếng đất 2-3 mẫu ở cảnh giới cực lạc để mình giáng sinh về đó, tức nhà ở cả nè, rẻ ghê vậy hả? Không có đâu. Chờ cái lúc mà nhất chưa hòa tịch tại sàn bệnh hoạn rồi mà rước là thanh ni lại tụng kinh đó, là coi như là mua đất cho cực lạc biết bàn rẻ quá, không được đâu. Không có cách gì đó, không có để ăn cho mình. Thành ra tiền lộ mang mang vị trí hạ giảng, cùng tư sĩ chi hối quá, lâm khắc cuộc cảnh hệ di, đừng để khát nước rồi mới đi làm việc. Tự hận tả bất dự tu liên giảng, nay chi quá tự lâm hành quy quốc thả bố chương hoàng. Có người tiếp ra rồi, mấy mươi năm nay tôi không tu, bây giờ tôi không biết tôi sẽ đi đâu. Rồi lúc tôi chết, nó cuốn cuồng sợ hãi, nó lo âu, nó hết sức là sợ hãi, là cuồng loạn, sợ ghê gớm, sợ khủng khiếp. Thế thì cuối cùng là sao? Cái lòng sát sanh này rất thì con chim nó bay theo cái nhịp của nó. Hai lần rất là chim là bay về rồi. Cái tâm của mình hàng ngày mà mình không có bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ để giải thoát giác ngộ, mà mình chỉ sống ở trong phiền não vô minh đó mà. Mà vô minh phiền não là cái nguyên nhân á, tham sân si là nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà nếu hàng ngày mà mình nuôi dưỡng cái gốc tham sân si nhiều quá ha, thế thì là giống như con chim vậy đó. Nó ăn những cái của mong mọi người rừng, cho nên khi cái lòng rách rồi là con chim nó bao giờ rừng để nó tìm cái cách cái trái cái mong của nó để nó ăn mà thôi. Hằng ngày bồi dưỡng cái cách tham sân si mạng nghi phẫn hận thú nộ đặc trang thì nó vô minh đó. Thì khi mà cái lòng sát thân này rách rồi là con chim thành thức, mình nó bay về cái hướng mà có cái cách liệu của nó thích, nó cần mấy lúc này. À, vậy nếu cái điều tôi anh là cái ý là vậy đó. Tổ tương truyền đều dạy như vậy, và Phật cũng dạy như vậy. Nên ta tự mình phải thấy chừng được thôi, mình đang ở trong nước bàn, sống trong nước bàn, và mình phải tự cách mình lúc nào mình tu giỏi, mình tu chưa giỏi, lúc nào mình bị để cho vô minh tác động nó làm chủ mình. Mình tỉnh thức được sớm thì mình là cái cuộc đau khổ mình nó ngắn ngủi. Mà tôi nói này đại chúng là thực hiện cái điều đó, các vị sẽ thấy các vị tính rất sớm, tính điểm trở về sớm thì các cái đau khổ của các vị trong gia đình á nó sẽ ngắn ngủi. Và nếu các vị mà tính thức ngay tức khắc hơn thì trước khi mà cái nỗi đau khổ xảy ra đó là các vị qua giải năng trước khi nó bùng nổ. Đó là cái cách tu là vậy, để mà có niết bàn này. Bởi vì chúng ta đang ở trong niết bàn mà niết bàn sẵn rồi, chúng ta mình lặn lội trong đó, phải tập thôi, giống ai giỏi vậy đó. Cái Phật khổ rồi, khổ sở tôi khổ mấy mươi năm là cũng chỉ vì đi nhắc nhở cho những người nào có duyên với Phật để nắm lấy nhận thức như vậy mà tu tập để mà thoát khổ, chứ không có ai giỏi gì hết. Đức Phật là người làm trước, và Đức Phật biết là chỉ mà vẽ lại cho người khác.